This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện, gửi đến cho quý vị theo dõi các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Câu chuyện ngắn mà cũng vui vui, Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị có tên là Nhớ Lại Những Ngày Qua Lối Nhỏ Vào Nhà Em. Tác giả thì phải gọi là khuyết danh thưa quý vị, Hoàng Tính cố tìm tác giả nhưng mà lại không thấy đâu cả. Thì xin được hầu gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhớ lại những ngày qua lối nhỏ vào nhà em. Chiều nay trời mưa, ngồi trong nhà mà nghe cái mụ hàng xóm á, trời ơi trời, mở mở cái lo kẹo kéo xong xuôi hát cái bài Nói Với Người Tình của cố nhạc sĩ Thăng Long.
Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn nghe vào thăm sờ ba má em buồn lòng. Có lỡ hứa rồi em biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm.
Trời ơi trời, cái giọng của con mụ này nghe thiệt là chói tai à nghe, giống như là bà phá nhạc chứ bà hát cái gì. Trời ơi, nhưng mà tự dưng á, tự dưng nghe bà hát mà tôi lại nhớ tới cái câu chuyện cách đây khoảng 48 năm về trước, thời mà tôi cũng có một cái mối tình nhỏ. Và những ngày mà tôi mon men qua lối nhỏ vào nhà em giống như bà ca vậy đó. Đầu cũng khoảng những tháng đầu của năm 1972, tôi lúc mà còn đang sống ở xã Bình An thuộc Dĩ An á, đó còn nhà nàng là ở Bửu Long gần căn cứ Biên Hòa đó. Tôi là một người lính nghĩa quân ở xã này. Lý do vì sao mà tôi quen được nàng thì tôi không có nhớ rõ nữa. Hình như là ngày xưa tôi có một vài người bạn đi lính kiển ở bên tiếp vận không quân Biên Hòa đó. Rồi tôi cũng hay qua đó tôi chơi, rồi quen biết được anh của nàng làm quân cảnh ở cái căn cứ Biên Hòa đó. Rồi từ đó trong một lần mà vô tình tôi cũng đã chạm mặt nàng và làm quen được nàng đó. Tôi còn nhớ nhà nàng nằm trong một cái con hẻm nhỏ ở cái khu Bửu Long đó. Đó, nói nào ngay, gia đình nàng là gốc Bắc di cư cho nên rất là khó, coi như là rất là nề nếp lắm. Đâu cũng khoảng 2 tháng theo đuổi nàng thì mời đi ăn kem, rồi đi uống sinh tố, rồi đi xem cine, rồi đi dạo phố. Thì tôi và nàng yêu nhau lẽ chưa, khoảng 2 tháng thôi. Khi biết tin con gái mình có bạn trai, má nàng đã mời tôi về nhà dùng cơm để bà tiếp chuyện và xem mặt. Đó. Bữa đó tôi đến theo cái lịch hẹn còn rất là tinh tế. Khi mà ăn theo 2 ký sỏi cát làm quà biếu cho gia đình nàng. Tới nơi thì tôi được biết là ba của nàng đã mất lâu rồi. Đó. Má nàng thì tái giá một người khác. Đó. Ngoài anh nàng và nàng ra thì nàng còn có một đứa em. Đó. Đầu cũng khoảng cỡ 10 tuổi nghe. bữa cơm diễn ra cũng thiệt là bình thường. Tôi thì rất là tự nhiên. Nhưng mà cảm nhận nhà nàng có một cái sự gì đó nó dè chừng tôi lắm. Không biết khi mà biết tôi đang là một cái người lính nghĩa quân cắt ké thì má nàng chỉ mỉm cười nhẹ thôi mà không có nói gì hết trơn. Sau bữa cơm thì tôi từ giã gia đình nàng ra về. Ít hôm sau thì tôi có nhận được thơ của nàng. Trong thơ thì nàng nói là má nàng có vẻ chê tôi bởi vì tôi chỉ là trung đội phó của một trung đội nghĩa quân thôi. Những cái người theo đuổi nàng xưa giờ toàn là bác sĩ, kỹ sư. Có người còn đeo luôn lon trung quý, thiếu quý. Sợ gả cho tôi thì nàng không có tương lai tốt. Tôi đọc thư mà vừa buồn cũng như là vừa tức giận. Giận lắm. Giận bởi vì mẹ nàng sao mà còn có một cái lối suy nghĩ thực dụng đến vậy. Bà ta chưa biết nhà cửa gia đình tôi ra sao mà lại nghĩ như vậy hết. Má tôi có một cái tiệm ăn lớn ngoài chợ đó. Tôi cũng là con một cho nên kinh tế gia đình của tôi cũng đâu có đến nỗi mà bèo nhèo đâu, phải không? Buồn vì đáng lý nàng nên nói với tôi một cách tế nhị hơn. Chứ nói quỵt tẹt như vậy làm cho tôi nó buồn làm sao đi đó. Tôi đã định giả từ nàng rồi. Nhưng thấy tôi không có trả lời và cũng không có qua thăm nàng. Thì nàng viết thư tới thấp cho tôi nhận ha. Hỏi cả bạn bè tôi làm ở trong căn cứ Biên Hòa. Địa chỉ của nhà tôi để mà đến kiếm tôi. Đó. Sự chân thành của nàng có làm cho tôi cảm động. Tôi tự nhủ chắc nàng dở trong cái cách cư xử ăn nói. Chứ nàng cũng thương tôi thiệt đó. Cho nên sau đó gì đến thì nó đến. Tôi và nàng cũng đã nối lại tình xưa nha. Nhưng mà lần này má nàng ngăn cấm tụi tôi ra mặt luôn. Tuyên bố với nàng rằng một là chọn bà ta. Hai đó là dặn đồ đi theo nó đi. Tức là theo tôi đó. Nàng khuyên tôi đó là cứ cố gắng đi ha. Nàng sẽ là một cái nhịp cầu nối, nối cho tôi với lại mẹ nàng. Tôi nhớ những cái lần sau đó thì mẹ nàng bắt đầu để ý đến cái hành tung, đến cái cử chỉ của nàng nhiều hơn. Những cái lần mà nàng ra khỏi nhà, bà đều gặng hỏi, làm khó, làm dễ. Cũng may là anh nàng không có cấm đoán cái việc mà nàng yêu tôi và có phần ủng hộ. Cho nên nhiều lần cũng đã giúp đỡ chúng tôi gặp nhau rồi. Rất nhiều lần anh nàng lấy cớ chở nàng đi công chuyện. Sau đó thì đưa nàng đến gặp tôi. Tại một cái địa điểm hẹn đã được định trước rồi. Sau khi mà tôi với nàng đi chơi xong thì quay lại điểm hẹn sau cái giờ đã định để mà anh nàng chở nàng về mà. Tôi nhớ có mấy lần anh nàng bận trực ở phi trường, nàng trốn đi chơi với tôi. Đó. Cái lúc mà đưa nàng về thì cũng đã đâu khoảng cỡ 9 giờ hơn rồi, 9 giờ tối hơn rồi. Nàng mới kêu tôi là dừng ở đầu đường và về đi. Nhưng mà tôi đâm lo cho nàng cho nên cũng dắt xe theo nàng từ xa, không có cho nàng thấy nữa. Ai ngờ đâu hàng xóm phát hiện và nói lại với mẹ nàng nha. Đó là mẹ nàng cấm cửa mấy tuần lễ luôn. Sau đó có lần tôi nói, tôi với nàng cũng giận nhau. Rồi nàng thì cũng lánh mặt tôi, không thèm gặp nữa. Tôi bối rối, tôi không biết là gặp nàng bằng cách nào nữa. Tôi lại mon men đến xóm của nhà nàng. Nhưng mà lại không dám đến gần nhà mà chỉ đứng từ xa luôn. Bởi vì sợ gặp mẹ nàng thì lại phiền phức quá mà. Đúng là qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng. Trong những ngày ấy thì tôi nhớ là có bữa đến xóm nàng thì vô tình gặp má nàng đi ngược lại. Nói thiệt cho tôi bối rối, bấm bụng, giọt luôn mà không có dám chào tiếng nào hết trơn đó. Đầu chạy đi một đoạn xa, quay lại nhìn. Tôi vẫn thấy bà đứng nhìn tôi. Sợ quá tôi chuồn luôn chứ chạy qua chạy lại một hồi gặp bà nữa thì lại thì cũng chừng bà chửi cho nữa nha. Mà không hiểu gì sao nữa, mà cái thời gian đó bà ấy là ghét tôi dữ vậy nữa. Thiệt tình là không hiểu được luôn. Sau đó một thời gian khi đã làm hòa với nhau thì trong một lần nói chuyện thì nàng có kể cho tôi nghe rằng má có dẫn nàng đi gặp gỡ, đi coi mắt một số người đó. Có người thì làm ở tí cảnh sát, còn một người thì làm sĩ quan này nọ, thì tôi buồn ra mặt luôn, không nói gì nhiều mà kiếm cớ về sớm ngay sau đó luôn. Tại sao vậy? Tại sao? Những cái điều này cứ khiến cho tôi suy nghĩ rồi buồn mãi luôn. Mình là người lính nghĩa quân, mình có gì sai đâu. Tôi cũng là một người lính, tôi bảo vệ thôn làng quê hương mà. Tôi cũng nằm gai nếm mật mà. Tôi cũng chiến đấu với địch quân để gìn giữ an ninh đấy thôi, phải không? Tại sao vậy? Tại sao lại cứ suy nghĩ của cả vật chất mà làm nên hạnh phúc vậy đó?
Xin em hiểu giùm đời anh, lên đến kiếp phong trần, nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho anh.
À, lần đó, bởi vì thực sự là tôi cảm thấy tự ái. Tôi cảm thấy tự ái, tôi và nàng cũng đã xa nhau. Xa nhau thật sự chứ không có hề giận hờn, vớ vẩn nữa. Tôi cũng ít qua biên hòa thăm lũ bạn. Thật sự, sau cái ngày mà tôi quen nàng thì tôi cũng ít gặp tụi nó, dù cho tụi nó đóng quân không có xa, nhà nàng là bao lắm. Tôi cũng chuyển về, tôi sống gần cái khu nhà đèn ở quận Dĩ An. Tạm thời tôi cũng cắt đứt mọi liên lạc. Một phần cũng vì trốn chạy khỏi cái mối tình không có tương lai. À, nghe nói là trước cái ngày mà Đức Phim, ngày tháng tư buồn đó, không lâu thì nàng sang Nhật, nàng làm việc hay hoặc là du học gì đó rồi sống bên bển luôn. Tôi thì sau cái ngày đó thì cũng lặng ngụp một thời gian, rồi đi làm công nhân, xí nghiệp, rồi tôi cũng nuôi mẹ già. Và cũng có vợ sau đó không lâu nữa. Thỉnh thoảng tôi trong giấc mơ thì tôi có nhớ về nàng và mẹ nàng nữa. Thiệt tình. Tại sao không vậy? Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy vậy? Nếu bà đối xử tốt hơn thì có lẽ tôi và con bà cũng đã có một kết cục khác rồi. Tại sao vậy? Hay tại vì cái sự tự ái của tuổi trẻ mà tôi đã dứt áo đi xa nàng? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bởi vì giống như trong bài hát vậy. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mãi sau.
Vào nhà em muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Đành để buồn cho em.
Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau,
có anh bên em sẽ đẹp tình mãi. Oh, vào nhà em, muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm.
Trong tay nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau.
Xin em hiểu dùm đời anh, lanh đanh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em.
Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Em chỉ cần hai đứa mình
thưa quý vị, đó là câu chuyện được mang tên Nhớ lại những ngày qua lối nhỏ vào nhà em, tác giả Khuyết Danh. Thành thật cảm ơn tác giả Khuyết Danh đã có một câu chuyện nhẹ nhàng cho Hoàng Thính gửi đến cho quý vị trong phần đọc truyện ngày hôm nay. Và ca khúc vừa rồi Nói với người tình, một sáng tác của Hàng Châu, quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Kim Thoa và nam ca sĩ Randy, cũng đã kết thúc cho chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay với Hoàng Thính. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày vui, bình an với người thân của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.